Câu chuyện về tương trứng cá.
Một ngày nọ, trong văn phòng có hai đồng nghiệp cãi vã. Lời nói của họ chanh chua, không ai chịu thua ai. Einstein đến khuyên ngăn, rồi kéo một người vào phòng làm việc mình, nói: "Ngồi xuống đây, mời anh thưởng thức một tác phẩm âm nhạc cổ điển rất hay của người Đức." Nói xong, Einstein lấy đàn ra ngồi kéo. Giai điệu êm đềm của tiếng nhạc khiến đồng nghiệp vừa gây gỗ ấy bình tĩnh lại. Anh lắng nghe hồi lâu, rồi hỏi: "Đây là sáng tác của nhạc sĩ nào vậy?" Einstein trả lời rõ ràng từng chữ một: "Hamden." Người đồng nghiệp ấy nghe xong phải bật cười. Thì ra tiếng Đức "Hamden" có nghĩa là cãi nhau. Công việc tuy khó khăn và phức tạp, nhưng đối với Einstein, việc đó cũng không đáng kể. Anh không quen với cách làm việc an nhàn, lười biếng như ngồi trên chiếc ghế cao rồi gác chân lên bàn. Einstein dứt khoát cưa bỏ một khúc chân của ghế cao. Như vậy thì có thể ngồi ôm bàn mà làm việc. Anh phụ trách thẩm tra những đơn xin bảo hộ sáng chế. Công việc của một ngày, nhưng đôi khi chỉ nửa ngày là anh đã hoàn thành. Những nhận định mà anh viết trong đơn xin, lãnh đạo rất hài lòng. Làm hết việc, Einstein lấy trong học tủ ra những tờ giấy, bắt đầu cho việc nghiên cứu của mình. Đối với Einstein mà nói, những việc nghiên cứu này như những trò giải trí, nhưng đối với những người khác, đó là những việc nghiên cứu khô khan, nhàm chán, kém thú vị. Thậm chí, đó chỉ thuần về lý luận nghiên cứu. Công việc này luôn làm anh vui vẻ. Anh luôn ngồi chăm chú viết ra từng trang giấy những suy nghĩ của mình. Chẳng mấy chốc đã viết được một xấp giấy. Đương nhiên theo quy định của các cơ quan thì trong giờ làm việc không được làm việc riêng. Einstein có thể ngồi chơi nhưng không được làm những việc không liên quan. Einstein không muốn vi phạm nội quy của cơ quan, càng không muốn Hahn bắt gặp mình vi phạm. Nhưng thời gian rảnh rỗi này nếu để trôi qua một cách lãng phí thì thật đáng tiếc. Einstein nghiên cứu khoa học trên giấy, tai thì luôn lắng nghe những tiếng động bên ngoài. Nếu nghe được tiếng giày thì Einstein lập tức giấu ngay những xấp giấy. Sau 8 giờ làm việc, về nhà anh lại bắt đầu nghiên cứu. Nhưng đương nhiên anh không cần phải lắng nghe những tiếng giày ngoài cửa nữa. Ở nhà anh có thể làm việc suốt đêm. Cái đồng hồ treo trên tường đối với anh không có ý nghĩa gì cả. Đối với những sở thích và thói quen của anh, Miliwa đã hiểu rất rõ. Cô khuyên Einstein: "Anh hãy nghỉ một lát hay đàn một bản nhạc cho em nghe." Einstein có việc làm ổn định, thu nhập cũng tương đối. Anh bàn bạc với Miliwa tìm mua một căn nhà. Cuối cùng anh chọn mua một ngôi nhà nhỏ nằm trong hẻm. Nhà tuy không rộng lớn nhưng giá rất rẻ. Sau khi có nhà, Einstein nói với Miliwa: "Em yêu, chúng mình kết hôn nhé." Miliwa hơi lo lắng, băn khoăn nói: "Đương nhiên là em rất thích. Nhưng còn phải có sự đồng ý của cha mẹ anh. Nếu không, em sẽ không yên tâm." Sự lo lắng của Miliwa là có căn cứ. Cô biết cha mẹ của Einstein luôn phản đối việc hai người yêu nhau. Cũng không biết vì sao mẹ Einstein cũng không thích Miliwa. Trong lúc hai người đang gặp việc khó xử, thì có tin báo từ Milan. Cha Einstein bị bệnh tim rất nặng. Einstein rất thương cha mẹ mình. Mặc dù trên vấn đề hôn nhân, cách nhìn nhận vấn đề của cha mẹ với anh không giống nhau. Cha mẹ phản đối việc hôn nhân của anh, cho rằng hai người không thích hợp lấy nhau. Nhưng đây không phải là việc lạ. Đó là những hiện tượng rất phổ biến từ cổ chí kim. Có cha mẹ nào lại không hy vọng con mình có cuộc sống tốt đẹp? Đó là việc rất khó phán đoán. Về việc cha mẹ phản đối cuộc hôn nhân này, chắc có lẽ nó ẩn hàm một bi kịch. Mười mấy năm sau, cuối cùng hai người cũng phải chia tay. Nhân lúc về thăm cha trong lúc bệnh nặng, và một lần nữa muốn cha mẹ hiểu và thông cảm cho mình, anh đã trở về Milan. Được gặp cha mẹ, đôi bên đều rất xúc động. Cha Einstein bệnh rất nặng. Trước lúc chết, ông cầm lấy tay con với một thần sắc khoan dung. Ông chậm rãi nói: "Einstein, con yêu của cha. Cha nghĩ là mình đã nguy rồi. Các con hãy chăm lo cho mẹ nhé. Cha vẫn còn một việc không yên lòng. Đó là việc hôn nhân của con và Miliwa. Cha sắp ra đi rồi, không phản đối việc hôn nhân của con nữa. Các con hãy tự quyết định lấy. Einstein hiểu được cha đã đồng ý cuộc hôn nhân của mình. Trong lòng rất vui vẻ, nhưng cũng rất buồn, vì anh nhận thấy sở dĩ cha mình đồng ý là không muốn để lại trong anh một sự ám ảnh. Ông đồng ý chỉ vì bất đắc dĩ. Ngày 10 tháng 10 năm 1902, cha Einstein qua đời. Cả nhà anh vô cùng đau xót. Cha anh là người lương thiện, hiền lành, vì cuộc sống đã bươn chải suốt cuộc đời. Đến cuối đời vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo túng. Sau khi cha qua đời, anh nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ hãy đi cùng con đến bên. Con và Miliwa sẽ chăm lo cho mẹ." Bà Pauline, mẹ của Einstein, là người rất cứng rắn. Bà không thích con dâu tương lai của mình và cũng không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Bà nói: "Con ơi, mẹ cầu nguyện cho con hạnh phúc. Con có việc làm ở bên. Mẹ sống ở đây cũng đã quen rồi. Hơn nữa, cha con lại chôn ở Milan. Mẹ cũng không muốn rời khỏi nơi này." Einstein không thuyết phục được mẹ. Anh chỉ có thể dặn dò, hy vọng mẹ giữ gìn sức khỏe. Trong tâm trạng buồn bã, mất mát, Einstein trở về Bern. Sau khi con ra đi, bà Pauline đã bán hết đồ vật trong nhà, dọn đến ở cùng với một người bà con. Vì cuộc sống, bà không ngại tuổi già, đi làm quản gia cho một gia đình giàu có. Sau khi Einstein về đến Bern, lập tức viết thư cho Miliwa. Trong thư, anh bày tỏ muốn kết hôn cùng Miliwa. Lúc này Miliwa đã trở về Serbia. Nhận được thư của Einstein, Miliwa vô cùng sung sướng và đi đến bên cùng vị hôn phu lo việc kết hôn. Tháng 6 năm 1903, thời tiết bắt đầu trở nóng. Einstein và Miliwa tổ chức lễ cưới đơn giản. Hai người chính thức kết hôn. Người chứng hôn là anh Morris và Habihit. Ngày cưới, Einstein có mời nhiều bạn thân đến cùng vui. Sau tiệc cưới, tất cả họ trở về ngôi nhà của đôi vợ chồng này. Vào đến hẻm Kram, đã đến nhà của đôi vợ chồng mới. Einstein bước đến mở cửa, nhưng lại không tìm được chìa khóa. Anh nói lẩm bẩm: Thôi rồi, mình đã bỏ quên chìa khóa trên bàn ăn rồi." Miliwa không lấy làm lạ, vì cô đã quen cảnh Einstein bỏ quên chìa khóa rồi. Lúc trước, khi anh còn đang học đại học, bất cứ lúc nào, ngay cả nửa đêm, Einstein thường đứng trước cửa nhà gọi nhỏ: "Bà chủ ơi, tôi là Einstein đây ạ. Xin lỗi, tôi lại quên mang chìa khóa rồi. Xin hãy giúp tôi mở cửa với." Miliwa mỉm cười nói: "Chúng tôi chờ anh ở đây. Phiền chú rể hãy trở về lấy chìa khóa đi." Nháy mắt đã đến ngày 14 tháng 4. Miliwa rất nhớ ngày ấy. Cô nói với Einstein: "Anh yêu, sinh nhật thứ 25 đã đến. Em nghĩ chúng mình tổ chức ăn mừng nhé." Einstein ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy hả? Tùy em thôi." "Mình tổ chức đơn giản thôi, mời Morris và Habihit đến cùng vui nhé." Miliwa gật đầu trả lời: "Được thôi." Ngày sinh nhật, Einstein luôn bận rộn suy nghĩ về ether. Anh quyết tâm làm rõ vấn đề này và tìm hiểu cuối cùng nó là gì. Nó có thật sự tồn tại hay không? Hay chỉ là sự tưởng tượng của những học giả? Nhưng thật khó khăn. Mỗi lúc gần như sắp mở được cánh cửa ấy, thì đột nhiên tia sáng ấy biến mất. Trước mắt tối tăm mịt mù. Thất bại lần này đến lần khác. Đương nhiên, mỗi lần thất bại lại làm lại từ đầu. Morris và Habihit thương lượng với nhau. Đến ngày sinh nhật của Einstein, lúc đến dự tiệc, họ sẽ mang tương trứng cá đến. Loại tương trứng cá này là một sản phẩm mới. Trong lúc nói chuyện, có lần Einstein đã nhắc đến nó. Anh có nói là chưa từng ăn món đó bao giờ. Anh rất muốn nếm mùi vị của tương trứng cá. Hôm nay anh có thể đạt được ý nguyện ấy rồi. Trước buổi tiệc, Họ cùng bàn luận vấn đề nguyên lý quán tính, đã khơi dậy hứng thú của Einstein, vì gần đây Einstein cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Trong lúc Miliwa đang chuẩn bị thức ăn, Maurice đem tương trứng cá trao cho cô. Cô mang tương trứng cá xếp trước mặt Einstein. Thức ăn chuẩn bị xong, cô mời mọi người nhập tiệc. Einstein đang thao thao bất tuyệt, tiếp tục nói về Newton và Max. Anh dường như không để thời gian cho người khác nói, đến nỗi bạn của anh muốn nói lời chúc mừng cũng không được. Anh vừa ăn vừa nói tiếp. Chúng ta đều rất rõ, Newton cũng nói như vậy. Lý luận về quán tính của vật thể là đối với không gian tuyệt đối. Nhưng mà còn Max thì sao? Ông ấy nói là quán tính của vật thể là đối với tinh hệ trong vũ trụ. Kết luận lại thì người nào đúng? Theo tôi... Mọi người thấy anh đang ăn tương trứng cá, cũng không muốn gián đoạn lời nói của anh. Để anh vừa ăn vừa nói. Một lúc sau, anh đã ăn hết tương trứng cá. Lúc này Maurice hỏi. Khoan khoan chờ một lát. Einstein, anh có biết trong buổi tiệc hôm nay anh đã ăn món gì hay không? Einstein thấy mọi người nhìn anh với ánh mắt thần bí. Einstein hơi ngạc nhiên lắc đầu nói. Không biết. Nó là cái gì vậy? Tất cả mọi người đồng thanh nói. Đó là tương trứng cá mà anh muốn ăn đó. Einstein giật mình hỏi. Cái gì? Tại sao tôi lại nhận không ra? Tương trứng cá mùi vị của nó ra sao hả? Einstein hình như không hề hay biết. Hỏi vợ và bạn bè mình. Mọi người đều cười to. Tiếng cười tràn đầy không khí vui vẻ, khiến Einstein cũng cười theo. Einstein vừa cười vừa nói. Thôi thôi, sau này không cần mời tôi ăn sơn hào hải vị gì cả. Dù sao đi nữa, ăn xong tôi cũng chẳng biết mùi vị của nó ra sao. Một năm sau, Miliwa sinh được một đứa con trai. Einstein đã làm cha. Anh rất vui mừng. Einstein gọi điện báo tin mừng này cho các đồng nghiệp tại Viện Khoa học Olympia. Anh nói, các bạn ơi, báo cho các bạn tin mừng nhé. Tôi đã có được một đứa con trai, thêm một nhân khẩu mới. Này còn nữa, tôi đã phát hiện tỷ lệ quan hệ về kích cỡ của nguyên lượng tử và độ dài tia phóng xạ. Einstein và Miliwa bàn bạc, đặt tên con là Hans Albert Einstein. Từ đó, bên cạnh Einstein không những có vợ, có những đề tài nghiên cứu, mà bây giờ lại có thêm một đứa con. Tiếng khóc của con trẻ khiến anh rất vui, nhưng có những lúc rất bực bội phiền não. Đã làm cha thì phải làm tròn trách nhiệm của người cha. Đó là lời nói của Miliwa. Có thể Einstein lúc nào cũng cần có một không gian yên tĩnh để nghiên cứu về phân tử, nguyên tử, không gian, thời gian, ether. Lúc này, môi trường làm việc thường xen lẫn những tiếng khóc của con. Vợ anh nói, anh yêu, sau khi ăn tối xong, anh có thể bế con đi dạo phố hay là đẩy xe đưa con đi tản bộ. Điều đó sẽ gợi cho anh nhiều sự sáng tạo. Einstein không thể thoát khỏi mâu thuẫn của cuộc sống. Nếu anh cần sự yên tĩnh, cô độc, thì kết hôn làm gì? Sinh con làm gì? Anh đã khuất phục với hoàn cảnh. Bắt đầu tay trái bế con, tay phải cầm viết để tính toán, hay đẩy con đi dạo công viên yên tĩnh. Đi được vài bước, anh lấy trong túi quần ra những tờ giấy, ghi chép lại những gì anh vừa nghĩ ra. Sau đó bỏ giấy viết vào túi, lại tiếp tục đi. Nhiều lúc bé Han đang khóc anh cũng không biết. Người đi tản bộ vỗ vai báo với anh là bé đang khóc. Anh hồi tỉnh trở lại và rất bối rối. Anh ngồi xuống và nói với con. Bé Hans, cha xin lỗi con. Chúng mình về nhà ngay, cha biết con đang nhớ mẹ. Lúc anh trao lại đứa con đang khóc cho vợ mình, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh liền chạy vào nhà, đi đến góc phòng, tiếp tục chúi đầu vào nghiên cứu.